Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 28 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tài liệu văn kiện đại cương chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần 2 của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican và Bắc Kinh. Tin của hãng thông tấn Tin tức Á Châu cho biết, một phái đoàn của Tòa Thánh Vatican hiện đang có mặt tại Bắc Kinh để đàm phán với chính quyền Trung Quốc. Tiến sĩ Joachim Navarro-Vance, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã không xác nhận cũng không phủ nhận nguồn tin nói trên. Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông ở Hồng Kông cũng như tại Roma và Hoa Kỳ đã loan tải tin này. Linh mục Bernardo Cervellera, giám đốc cơ quan thông tấn tin tức Á Châu, cho biết phái đoàn đã có mặt tại Bắc Kinh từ ngày 25 tháng 6. Và do Đức Tổng giám mục Claudio Chanli hướng dẫn. Linh mục Cervellera trước đây từng là nhà truyền giáo tại Trung Quốc, cho biết nhiều nguồn tin tại Trung Quốc đã xác nhận có sự hiện diện của phái đoàn tòa thánh tại Bắc Kinh. Mối liên hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Bắc Kinh trong những tháng gần đây trở nên căng thẳng sau vụ tổ chức Công giáo yêu nước tự động phong chức giám mục cho hai vị. Hành động này đã vi phạm thỏa ước ngầm quy định rằng vị tân giám mục phải được sự chấp thuận của tòa thánh. Theo hãng thông tấn tin tức Á Châu, việc tổ chức Công giáo yêu nước Trung Quốc cố tình tổ chức các vụ phong chức và cưỡng ép các giáo sĩ trong tổ chức này phải nhận chức giám mục vì họ sợ mất ảnh hưởng nếu tòa thánh thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Cũng theo hãng tin này thì hiện nay tổ chức Công giáo yêu nước đang gặp phải khó khăn, vì chính quyền trung ương Trung Quốc có ý định nối lại ban giao với tòa thánh. Tuy nhiên, chính quyền trung ương vẫn tuyên bố rằng Trung Quốc chỉ nối lại ban giao với tòa thánh Vatican. Một khi Vatican di chuyển tòa sứ thần tòa thánh từ Đài Loan về lại Bắc Kinh và không can thiệp vào nội bộ tình hình Trung Quốc. Điều này có nghĩa là Trung Quốc đòi hỏi tòa thánh không được can thiệp vào việc bổ nhiệm các giám mục. Mục tiêu của cuộc đàm phán lần này giữa tòa thánh và Bắc Kinh chưa được rõ. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân của Giáo phận Hồng Kông cho biết, cuộc viếng thăm có tính cách thân hữu, và Ngài cũng nói thêm, đừng kỳ vọng vào cuộc đàm phán sẽ có tiến bộ mau chóng. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến bà Tổng thống Phi Luật Tân đến thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến bà Gloria Macabagan Arroyo, Tổng thống Phi Luật Tân, cùng thân nhân và phái đoàn tháp tùng vào sáng thứ Hai vừa qua 26 tháng 6. Ông Joachim Navarro-Vance, phát ngôn viên chính thức của tòa thánh, đã loan tin như sau. Trong buổi tiếp kiến thân mật này, bà Gloria Macabagan Arroyo, Tổng thống Phi Luật Tân, đã đệ trình lên Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đạo luật bãi bỏ án tử hình mới được phê chuẩn vào sáng ngày 24 tháng 6, lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Ông Joachim Navarro-Vance kể tiếp như sau. Bà Gloria Macabagan Arroyo cũng đã đệ trình lên Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bản dự luật cải tổ hiến pháp nhắm mục đích phát triển đất nước một cách hài hòa hơn, đặc biệt quan tâm đến tầng lớp xã hội nghèo nhất của dân chúng. Trong cuộc trao đổi, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bàn thảo với bà Tổng thống Phi Luật Tân về những viễn tượng tốt đẹp của cuộc đối thoại với dân chúng Hồi giáo của Phi Luật Tân, và hy vọng một sự hòa giải hòa hợp chung cho dân tộc. Sau cùng, ông Joachim Navarro-Vance đã kết luận như sau. Bà Tổng thống đã đặc biệt nhấn mạnh rằng những giá trị Kitô giáo đã được đại đa số dân chúng chấp nhận sẽ được ghi vào văn bản và được hậu thuẫn trong luật pháp quốc gia. trong cuộc tiếp kiến kéo dài trong vòng 20 phút, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã vui mừng tiếp nhận quyết định bãi bỏ án tử hình. Bà Tổng thống cũng đã trao tặng Đức Giáo hoàng nguyên văn bản dự luật mới và một tượng Đức Trinh Nữ Maria của miền Gia. Đây là bức tượng đúc giống như tượng Đức Trinh Nữ Maria đã được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đem đến Phi Luật Tân vào năm 1571. Tiếp theo sau cuộc tiếp kiến với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, bà Gloria Macapagal Arroyo đã có một cuộc hội kiến và đàm đạo với Đức Hồng y Angelo Sodano. Sau cùng, bà đã đến kính viếng cầu nguyện trước mộ của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị dưới hàm đền thờ Thánh Phêrô. Nên biết là hiện nay Giáo hội Công giáo có 66 triệu dân Công giáo, trong số 82 triệu dân Phi Luật Tân. Tin Việt Nam. 1.300 thiếu nhi thánh thể họp mặt tại Hàm Tân. Theo thông lệ hàng năm, vào ngày lễ Mình Mão Thánh Chúa Kitô là lễ quan thầy của thiếu nhi thánh thể, giáo phận Phan Thiết thường tổ chức ngày họp mặt theo đơn vị của các giáo hạt. Nhưng năm nay, theo ý muốn của quý cha trong các giáo xứ trong giáo phận, muốn dành ngày Chủ nhật lễ Mình Mão Chúa Kitô tổ chức trong đơn vị các giáo xứ và dời ngày họp mặt thiếu nhi thánh thể vào Chủ nhật 12 thường niên. Được sự cổ vũ và hỗ trợ của Đức Giám mục giáo phận và với sự khích lệ của cha hạt trưởng, cuộc họp thiếu nhi thánh thể năm nay, hạt Hàm Tân, được tổ chức tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Thanh Xuân. Vào sáng Chủ nhật vừa qua, 25 tháng 6, khuôn viên nhà thờ Thanh Xuân vui nhộn hẳn lên vì sự có mặt của khoảng 1.300 em thiếu nhi thánh thể và 200 huynh trưởng từ 20 giáo xứ trong giáo hạt. Với những chiếc khăn quàng của các em ngành nghĩa, thiếu và ấu với nhiều màu sắc, cùng với khăn quàng màu đỏ của các anh chị trưởng, làm cho khuôn viên nhà thờ rực lên. Chương trình của ngày họp mặt được khai mạc vào lúc 8 giờ sáng, với thánh lễ đồng tế, với sự hiện diện của Đức Giám mục cùng với quý cha trong giáo hạt. Tiếp đến sau thánh lễ là giờ sinh hoạt theo ngành, để cho các em vui chơi với những trò chơi theo ngành mình. Sau giờ cơm trưa là giờ đố vui kinh thánh và phong trào, được tổ chức theo nhiều hình thức, đã tạo được sự phong phú hấp dẫn các em. Tiếp đến là giờ học hỏi lời Chúa với đề tài, thiếu nhi thánh thể với lời Chúa, do cha Nguyên Tuyên Quý thiếu nhi thánh thể giáo phận hướng dẫn. Ấn tượng hơn hết là giờ rước kiệu thánh thể, đã để lại trong các em những hình ảnh sâu đậm về lòng tôn sùng bí tích thánh thể, với hình thức trang trọng của cuộc rước, kèm thêm những bài hát và những bài gợi ý suy niệm rất thực tế. Ngày họp mặt, các em thiếu nhi thánh thể hạt Hàm Tân kết thúc vào lúc 18 giờ. Các em ra về trong niềm nhớ nhung và hẹn ngày họp mặt vào lễ quan thầy năm sau. Tình Ấn Độ. Dù có luật cấm cải đạo, số người Công giáo Ấn Độ vẫn gia tăng. Số người Công giáo tại giáo phận Itanaga, Ấn Độ vẫn gia tăng dù ở đây đã ban hành luật cấm cải đạo. Đức Giám mục John Thomas, cai quản giáo phận Itanaga, miền Đông Bắc Ấn Độ, đã nói với các giới chức trong tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, vào năm 1978, bang Arunachal Pradesh là bang đầu tiên ở Ấn Độ ban hành luật cấm cải đạo. Ngày nay, bang này vẫn cấm cử hành nghi thức rửa tội. Mặc dù có những trở ngại như thế, nhưng ngày nay tại Itanaga có vào khoảng 100.000 người Công giáo. Số người Công giáo vẫn cứ gia tăng, nên những chính trị gia Ấn Độ tìm đủ cách để hạn chế số người theo đạo Công giáo. Được hỏi, giáo phận đang có những vấn đề ưu tiên nào? Đức cha cho biết như sau. Điều quan trọng nhất là làm sao có thêm giáo lý viên được huấn luyện để họ có thể về các làng mạc xa xôi, giúp người dân giữ vững đức tin. Nếu không, người Công giáo sẽ theo những giáo phái khác, càng ngày càng trở nên mạnh. Theo dữ liệu, trong vòng 3 hay 4 năm nữa, mọi người dân trong giáo phận của tôi phải được biết về giáo hội. Và muốn được vậy,
tôi dự định phải huấn luyện thêm 50 giáo lý viên nữa. Cũng theo Đức Giám mục giáo phận Itanaga, ưu tiên thứ hai trong giáo phận của Ngài là đào tạo linh mục. Đức cha cho biết, nhu cầu của giáo phận là có thêm tiểu chúng viện, để huấn luyện những người trẻ cư ngụ tại miền Nam như Nadu, Kerala, để họ làm linh mục phục vụ cho giáo phận Itanaga. Vấn đề độc thân là một trở ngại cho việc đào tạo linh mục ở đây, vì đa thê là một tục lệ phổ biến trong vùng của chúng tôi. Do vậy, việc đào tạo linh mục phải mất thời gian lâu dài. Nói về việc xây dựng nhà thờ, nhà nguyện và các trung tâm chay tịnh, Đức Giám mục giáo phận cho biết thêm rằng, với người dân chúng tôi, chay tịnh và cầu nguyện rất quan trọng. Trung tâm chay tịnh cũng thực sự là nơi thờ tự. Được biết, giáo phận Itanaga được thành lập vào năm 2003 với dân số 660.000 người, trong đó có 100.000 người là Công giáo. Và hiện nay có 50 linh mục phục vụ trong 17 giáo xứ. Tin Việt Nam. Lễ phong chức phó tế tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Sáng ngày 24 tháng 6, ngày lễ kính Thánh Gioan Tiền Hô tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn, 36 thầy thuộc khóa 7 Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn và một thầy thuộc dòng Con Đức Mẹ Người Nghèo đã được Đức Giám mục phụ tá Giuse Vũ Duy Thống phong chức phó tế trong thánh lễ đồng tế do Đức cha chủ sự cùng với hơn 150 linh mục từ các giáo phận Đà Lạt, Mỹ Tho và Sài Gòn. Lời đầu tiên trong thánh lễ, Đức cha Thống đã nói đôi nét về Thánh Gioan Tiền Hô mà giáo hội mừng kính trọng thể. Gioan Bautista đã được Chúa tuyển chọn khi còn trong lòng mẹ, cũng là người dọn đường cho người ta đón nhận Chúa cứu thế. Người muốn mãi mãi được nhỏ đi cho Chúa lớn lên. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống cũng nói về chức phó tế là một chức thánh đến từ hồng ân của Thiên Chúa. Chức thánh gồm có 3 bậc: phó tế, linh mục và giám mục, cũng là chức vụ được Thiên Chúa tuyển chọn. Đức cha cảm ơn các anh em đã sẵn sàng đáp lại lời Chúa gọi, để giáo hội luôn luôn có những nhân tố mới, gương mặt mới hiến dâng trong chức vụ phó tế. 37 tiến chức, đa số còn trẻ, trẻ nhất là 26 tuổi và lớn tuổi nhất là 41. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống cũng đã chia sẻ với các tân chức như sau. Khi cất tiếng thưa 6 lần con muốn là các anh em đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, cũng là tạ ơn và dâng hiến qua việc sống độc thân, vân phục đứng bản quyền. Phó tế là một chức thánh đến từ hồng ân của Thiên Chúa để phục vụ cộng đoàn. Kết lễ, Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn các ông bà cố của các phó tế hiện diện. Cầu mong những ngày tiếp sau sẽ là những ngày tốt đẹp nhất của đời dân hiến.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây một thời sự, giới thiệu tài liệu văn kiện đại cương, chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần 2 của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ ba hôm qua, ngày 27 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo để giới thiệu tập tài liệu dày 64 trang, được gọi là Văn kiện Đại cương, Lineamenta, chuẩn bị cho khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Đức Hồng E. Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, và Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, đã trình bày những điểm nội dung chính của văn kiện và những đặc điểm của giáo hội Công giáo tại Phi Châu ngày nay. Trong một thời sự hôm nay và trong các ngày kế tiếp, chúng tôi sẽ giới thiệu hai thuyết trình này. Một của Đức Hồng E. Francis Arinze và một của Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trong cuộc họp báo vào trưa thứ ba hôm qua, ngày giờ và địa điểm để tổ chức khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu chưa được công bố. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Arinze cho biết rằng, Thật là khó để tổ chức khóa họp thường hội đồng giám mục tại Phi Châu, bởi vì Đức Giáo Hoàng Benedicto khó có thể lưu lại tại Phi Châu trong vòng một tháng. Còn về thời gian để tổ chức khóa họp thì Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục cho biết có thể là sẽ vào năm 2009, mặc dù chưa có quyết định gì chính thức về vấn đề này. Mục đích của văn kiện đại cương của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu là khơi dậy sự tham dự tích cực của mọi thành phần dân chúa tại đại lục Phi Châu, qua những suy tư và những câu hỏi được đặt ra. Qua việc trả lời cho những câu hỏi của văn kiện đại cương, mọi thành phần dân chúa, giáo dân và giám mục đều tham dự vào tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục. Dựa trên những câu trả lời gửi về Trung ương, Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục sẽ soạn một tài liệu mới được gọi là văn kiện làm việc, để giúp cho những cuộc thảo luận của các tham dự viên trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Được biết, khóa họp đặc biệt lần thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu đã diễn ra tại Vatican từ ngày mùng 10 tháng 4 cho đến ngày mùng 8 tháng 5 năm 1994. Một năm sau, tức năm 1995, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban hành tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục có tựa đề Giáo hội tại Phi Châu. 10 năm sau, tức ngày 13 tháng 11 năm 2004, cũng chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố lần này có ý định triệu tập khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Nhưng lúc đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không xác định gì về thời gian và địa điểm của khóa họp. Ngày 22 tháng 6 năm 2005, trong buổi tiếp kiến chung và với sự hiện diện của 15 thành viên của Ủy ban đặc biệt chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 xác nhận điều mà vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quyết định, nghĩa là xác định triệu tập khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, nhưng đã không xác định thời gian và địa điểm tổ chức khóa họp này. Giờ đây chúng ta hãy nghe Đức Hồng Y Francis Arinze trình bày về hiện trạng giáo hội công giáo tại Phi Châu, cũng như về vài điểm nội dung chính của tài liệu văn kiện đại cương vừa được công bố trong buổi họp báo tại phòng báo chí tòa thánh trưa hôm thứ Ba hôm qua ngày 27 tháng 6. Mở đầu bài thuyết trình, Đức Hồng Y đã nói như sau. Hơn 10 năm sau khóa họp lần thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, Giáo hội Công giáo tại Phi Châu đang chuẩn bị bước quan trọng thứ nhất, tiến tới việc cử hành khóa họp lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Để giúp chúng ta khảo sát tốt hơn tập tài liệu văn kiện đại cương, thì điều hữu ích là chúng ta hãy suy nghĩ ngắn gọn về vài dấu chỉ đầy khích lệ có liên quan đến đời sống của giáo hội tại Phi Châu, vừa đồng thời trình bày vài vấn đề và thách thức cho công cuộc hòa giải, cho công bằng và hòa bình trong những xã hội Phi Châu, và cuối cùng trình bày điều gì giáo hội công giáo tại Phi Châu đã làm hoặc còn có thể làm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài chi tiết nhập đề về văn kiện đại cương của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Xin hẹn sẽ kể tiếp trong một thời sự vào ngày mai.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Caterina thành Siena. Sau 3 năm sống như là một ẩn sĩ trong chính gia đình mình, từ năm 13 cho đến năm 16 tuổi, Caterina đã được Chúa Giêsu kêu mời hội nhập trở lại thế gian. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc sống công khai của Katharina và những giai thoại kỳ thú trong đó. Hội nhập trở lại vào thế gian đối với Katharina là một điều rất khó. Nhưng Chúa Giêsu đã bảo nàng rằng, sống vì Chúa và yêu thương Ngài không thôi chưa đủ, mà nàng còn cần phải sống hòa đồng với tha nhân và yêu thương họ, theo như hai điều răn quan trọng của Ngài là mến Chúa và yêu người. Và Ngài hứa ở cận kề bên nàng để hướng dẫn và trợ giúp. Từ ngày ấy, Katharina không còn khép mình trong phòng kín để cầu nguyện, đánh tội và chay tịnh, nhưng hòa mình vào trong các sinh hoạt thường nhật của gia đình. Căn phòng nhỏ của nàng giờ đây đầy ắp những kẻ ngưỡng mộ nàng, trong đó có các linh mục Đa Minh và các thành viên cùng dòng Ba Đa Minh của nàng. Họ đến để nghe nàng nói về Thiên Chúa. Và những lần như thế, nàng thường xuất thần, toàn thân nhấc bổng lên khỏi mặt đất trước mắt của nhiều người. Katharina cảm thấy xấu hổ về những cuộc xuất thần xảy ra trước mặt mọi người như thế. Có lần nàng nói với vị linh hướng, con không xứng đáng để nói chuyện với họ. Con van nài cha hãy để con đi nơi khác. Nhưng không còn nơi nào khác cho Katharina nữa. Nàng bây giờ đã là người của quần chúng, được kêu mời với một sứ mạng đặc biệt trong thế gian. Katharina bắt đầu lìa khỏi tổ ấm, và cùng với các chị em cùng dòng, đến với những người anh em đau khổ và cần được giúp đỡ. Nhiều giai thoại về các phép lạ nàng làm cho những người nghèo khổ đã được các người bạn thân thuật lại. Vài mẩu chuyện về phép lạ của rượu. Khi nàng rót rượu trong thùng của cha cho người nghèo, thì số lượng rượu bỗng hóa ra nhiều thêm hơn cả phần nàng đã lấy đi. Một câu chuyện khác nói về một thùng rượu mà cha nàng biết rõ đã cạn từ lâu, nhưng bỗng đầy ắp trở lại với thứ rượu hảo hạng, sau khi Katharina lấy từ trong đó ra một ít cho người nghèo. Ở những câu chuyện khác, Katharina làm cho bánh hóa nên nhiều, khi nhu cầu của người anh em gia tăng. Cảm động nhất là những câu chuyện trong đó chính Chúa Giêsu hiện ra với nàng dưới hình dạng của một kẻ ăn mày. Ngày kia có một người ăn mày đến nhà thờ xin của bố thí, đang khi Katharina cầu nguyện. Nàng không có tiền bạc hay nữ trang để cho người ăn mày, nên nàng tháo cây thánh giá bạc trên sâu chuỗi măng côi và trao cho ông ta. Đêm đó, Chúa Giêsu hiện đến với cây thánh giá bạc. Giờ đây có nạm những viên ngọc quý, và bảo với Katharina rằng, bởi vì nàng đã quảng đại với Ngài, khi Ngài chỉ là một kẻ ăn mày, nên cây thánh giá nạm ngọc này sẽ chờ đợi nàng ở trên thiên quốc. Ở một dịp khác, Katharina thấy một người ăn mày ngồi ngủ gà ngủ gật trong con hẻm tối gần bên phòng của nàng. Nàng lấy một ổ bánh mang ra biếu cho ông ta. Nhưng ông ta cho nàng biết, vấn đề của ông ta không phải là đói, mà là lạnh. Ông ta cần một tấm áo choàng. Katharina liền lấy tấm áo choàng đen của bộ áo dòng Ba Đa Minh tặng cho ông ta. Tấm áo đó nàng rất quý trọng. Người ăn mày đó liền biến thành Chúa Giêsu, và phần thưởng cho lòng quảng đại của nàng là không bao giờ nàng cảm thấy lạnh cho đến cuối cuộc đời. Katharina phục vụ những người bệnh tật cũng như những người nghèo. Nàng đặc biệt kiếm tìm những người hấp hối để cho họ tình thương mà nàng hằng mong ước được cho Chúa Giêsu. Nhưng vì Ngài không thể nhận được, nên nàng cho những người mà Ngài quý trọng nhất, đó là những người đau khổ. Có một người đàn bà kia tên là Cheka, mắc bệnh phong cùi và bị mọi người xa lánh. Katharina đã thường xuyên thăm viếng và săn sóc các vết lở loét hôi hám của bà ta. Mẹ nàng hết lời can ngăn vì sợ nàng vương mắc chứng bệnh truyền nhiễm đáng kinh tởm này. Nhưng Katharina đã trấn an mẹ. Đừng sợ mẹ à, Những gì con làm cho người đàn bà bất hạnh này là con làm cho Chúa. Vì thế, Ngài sẽ không để cho con bị khổ đâu. Nhưng chẳng bao lâu sau, những vết lở trăng trắng nổi lên đầy hai bàn tay của Katarina. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cơn bệnh đang tấn công nàng. Katarina không nao núng và vẫn tiếp tục săn sóc cho Cheka. Khi người đàn bà này qua đời, thì cũng chính Katarina một mình tẩm liệm và mai táng. Khi hành động bác ái cuối cùng vừa chấm dứt, thì những vết lở cũng biến mất khỏi đôi bàn tay của Katarina, nhường chỗ cho một đôi bàn tay xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Một người đàn bà khác tên là Andrea, chị em cùng dòng với Katarina. Bà ta mắc chứng bệnh ung thư ngực và được Katarina tận tình chăm sóc. Không biết ơn Katarina thì thôi, bà ta lại còn bịa đặt ra nhiều chuyện xấu xa để nói về nàng. Đáp lại những lời vu khống trên, Katarina luôn nhẫn nhục và tin tưởng, để rồi cuối cùng Thiên Chúa phải ra tay can thiệp. Ngài cho Andrea nhìn thấy Katarina được tuyên dương trong ánh hào quang chói lòa trên thiên quốc. Từ ngày đó, Andrea thay đổi tánh tình và trở thành người nâng đỡ Katarina nhiều nhất. Bà luôn tìm dịp để nói cho mọi người biết những lời bà đã nói về Katarina trước kia chỉ toàn là những lời bịa đặt. Sau khi Andrea thay đổi tâm tánh, ngày kia, Katarina mở vết lở lối ở ngực của bà ta ra để thay băng mới cho bà. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc, cộng với lớp máu mủ nhầy nhụa chảy ra làm cho Katarina lợm giọng muốn ói mửa. Nhưng nàng đã kịp kìm hãm vì sợ làm buồn lòng Andrea. Quá tức giận chính con người mình đã có những hành vi như thế, nên sau khi băng bó vết thương của Andrea xong, Katarina đã cầm lấy chén máu mủ uống cạn. Khi chất bẩn vừa qua khỏi cuốn họng nàng, thì cảm giác gớm ghiếc cũng tan biến hết trong lòng của Katarina. Sau này nàng kể lại với vị linh hướng rằng, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ con chưa hề ăn hoặc uống một thứ gì ngon ngọt đến như thế. Và Katarina còn đi xa thêm một bước nữa là úp mặt vào trong vết lở đã làm cho nàng ghê tởm và nhận ra rằng nó không còn hôi thối nữa, nhưng trái lại có một mùi hương ngọt ngào tỏa ra. Đêm đó, đang khi nàng quỳ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã hiện ra ca ngợi Katarina, đã biết để cho tình yêu nồng nàn vượt thắng bản năng của con người mình. Đoạn, Chúa Giêsu mời nàng uống lấy dòng nước từ vết thương ở cạnh sườn người. Suối nguồn của sự sống chảy ra và nói, hãy uống, con gái của cha, nguồn nước ở cạnh sườn cha, và do bởi việc uống nước này, linh hồn con sẽ tràn ngập niềm vui sướng và điều thiện hảo, mà vì yêu thương ta, con đã quên mình. Raymond, vị linh hướng của Katarina bảo, ngài đã nhìn thấy biến cố phi thường trên đây là một bước ngoặt trong cuộc đời của nàng. Kể từ khi Katarina uống chất nước từ vết thương của đấng cứu chuộc, linh hồn nàng tràn ngập ân sủng và chảy trào tràn ra khắp cơ thể nàng, đến độ nàng không còn cần thức ăn chi nữa cả. Tiểu sử của thánh nữ Katarina thành Siena xin phép tạm ngưng ở đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, để chuẩn bị sống ngày quốc tế truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi đến toàn thể giáo hội sứ điệp gọi là sứ điệp ngày quốc tế truyền giáo của Ngài cho năm 2006. Về chủ đề Đức Bác Ái là linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng Đức Bác Ái là linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo nếu không được định hướng bởi Đức Bác Ái, nếu không phát sinh từ một hành động sâu xa của tình yêu thần thiên, thì sứ mạng đó liều bị rút gọn về chỉ còn như là một hành vi nhân ái và xã hội không hơn không kém. Tình yêu mà Thiên Chúa có đối với mỗi người kết thành trung tâm của kinh nghiệm sống và loan báo phúc âm. Tất cả những ai đón nhận phúc âm đều trở nên những chứng nhân cho phúc âm. Tình yêu Thiên Chúa đã ban sự sống cho thế gian. Tình yêu này đã được ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu, lời cứu rỗi, là hiện ảnh trọn hảo cho lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời. Sứ điệp cứu rỗi có thể được tổng kết bằng những lời của Thánh Gioan, tác giả phúc âm theo Thánh Gioan như sau. Trong điều này được thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Đó là Thiên Chúa đã sai con một vào trong thế gian, ngõ hầu chúng ta được sống nhờ người. Mệnh lệnh phổ biến lời rao giảng tình thương này đã được Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ sau khi đã phục sinh. Và các tông đồ vào ngày lễ hiện xuống đã được biến đổi bên trong tâm hồn nhờ bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và các ngài bắt đầu làm chứng cho Chúa Đấng đã chết và đã sống lại. Từ đó, giáo hội tiếp tục cùng một sứ mạng này, một sứ mạng kết thành sự dấn thân không thể rút lại và thường xuyên. Sau đó, Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Vào lúc sắp bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã để lại di chúc cho các môn đệ đang quy tụ trong phòng tiệc ly để cử hành lễ vượt qua. Đó là mệnh lệnh mới, sống tình yêu thương. Mandatum Novum. Chúa phán, Thầy truyền cho chúng con, hãy yêu thương nhau. Tình thương huynh đệ mà Chúa yêu cầu phải có giữa những người bạn của Chúa, bắt nguồn trong tình thương phụ tử của Thiên Chúa. Tông đồ Gioan đã quan sát như sau, bất cứ ai yêu thương đều được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết được Thiên Chúa. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 7. Như thế, để yêu thương theo mẫu gương của Thiên Chúa, thì cần phải sống trong Chúa và sống nhờ Chúa. Chính Thiên Chúa là như căn nhà đầu tiên của con người, và chỉ ai ở lại trong Thiên Chúa, thì người đó mới cháy sáng lên ngọn lửa tình thương của Thiên Chúa, một tình thương có sức đốt nóng thế gian. Và Đức Thánh Cha kết luận sứ điệp của Ngài bằng lời mời gọi như sau. Thử hỏi, đây không phải là sứ mạng của giáo hội qua mọi thời đại hay sao? Thật không khó để hiểu rằng, việc chăm sóc truyền giáo đích thật là một dấn thân ưu tiên của cộng đoàn giáo hội, và rằng việc chăm sóc truyền giáo đích thật này được kết liền với sự trung thành sống tình thương Thiên Chúa. Điều này đúng cho mọi người Kitô, cho mọi cộng đoàn địa phương, cho các giáo hội địa phương và cho toàn thể dân Chúa. Chính từ ý thức về sứ mạng chung này mà bắt đầu sự sẵn sàng đầy quảng đại của những môn đệ Chúa Kitô để thực hiện những công tác cổ võ phát triển nhân bản và thiêng liêng mà họ làm chứng. Như Đức Cố Giáo Hoàng đáng mến Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp Sứ mạng của Đấng Cứu Chuộc như sau. Linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo là tình thương. Chính tình thương này là và luôn là sức thúc đẩy cho hoạt động truyền giáo, và là tiêu chuẩn duy nhất cho tất cả những gì cần được làm hay không làm, cần được thay đổi hay không thay đổi. Tình yêu là nguyên tắc điều hướng mọi hoạt động, và là mục đích để mọi hoạt động nhắm đến. Khi người ta hoạt động vì Đức Bác Ái, hoặc được gợi hứng do Đức Bác Ái, thì không có gì là điều bất tiện, nhưng tất cả đều tốt. Là nhà truyền giáo, có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa với trọn cả con người mình,
cho đến mức độ hy sinh nếu cần chính mạng sống vì Chúa. Biết bao linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cả trong thời đại chúng ta hôm nay, đã hiến dâng cho Chúa chứng tá tột cùng của tình yêu qua cuộc tử đạo. Là nhà truyền giáo, là cúi mình xuống như người Samaritano nhân lành, cúi mình xuống chăm sóc cho những nhu cầu của tất cả mọi người, nhất là của những kẻ nghèo cùng nhất và cần được giúp đỡ nhất. Bởi vì ai yêu thương bằng con tim của Chúa Kitô thì không mưu tìm ích riêng nhưng tìm vinh danh Thiên Chúa Cha và điều thiện hảo cho người lân cận. Chính đây là bí quyết cho sự phong phú tông đồ của hoạt động truyền giáo, một hoạt động vượt qua những ranh giới và những nền văn hóa, một hoạt động đến với các dân tộc và được phổ biến cho đến tận cùng thế giới. Anh chị em thân mến, ước gì Ngày Quốc tế Truyền giáo được trở nên dịp thuận tiện để hiểu rõ hơn rằng chứng tá của tình yêu, linh hồn của sứ mạng truyền giáo là điều có liên quan đến tất cả mọi người. Việc phục vụ cho tin mừng không được xem như là một cuộc phiêu lưu riêng rẽ, nhưng là một dấn thân chung của mọi cộng đoàn. Bên cạnh những ai hoạt động ở tiền tuyến của công việc rao giảng phúc âm, và ở đây tôi nghĩ đến các nhà truyền giáo nam nữ với lòng biết ơn. Bên cạnh những ai hoạt động ở tiền tuyến của công việc rao giảng phúc âm, thì còn có nhiều người khác, như các thiếu nhi, những bạn trẻ và những người lớn, góp phần vào việc mở mang nước Chúa trên trần gian bằng lời cầu nguyện và bằng sự cộng tác của họ trong nhiều cách thế khác nhau. Ước mong cho việc cùng nhau thi hành sứ mạng truyền giáo này được luôn tăng trưởng nhờ sự góp phần của tất cả. Tôi muốn nhân dịp này nói lên lòng biết ơn của tôi đối với bộ rao giảng phúc âm cho các dân tộc, tức là bộ truyền giáo, và đối với những hội giáo hoàng truyền giáo, là những cơ quan tận tụy điều hành những cố gắng tại khắp nơi trên thế giới để nâng đỡ công việc của tất cả những ai đang hoạt động ở tiền tuyến truyền giáo. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria đứng đã cộng tác tích cực vào khởi đầu của sứ mạng giáo hội bằng sự hiện diện của mẹ nơi thập giá và bằng lời cầu nguyện của mẹ nơi phòng tiệc ly. Nguyện xin mẹ nâng đỡ hoạt động của các nhà truyền giáo và trợ giúp cho những kẻ tin vào Chúa Kitô được càng ngày càng có khả năng hơn để yêu thương đích thực, ngõ hầu họ trở thành nguồn nước hằng sống trong một thế giới đang bị khát trên bình diện tinh thần. Tôi hết lòng mong ước được như thế và ban phép lành tọa thánh cho tất cả. Từ Điện Vatican, ngày 29 tháng 4 năm 2006, Benedicto 16, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, những lời trích vừa rồi từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2006, được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 tới đây, đáng chúng ta suy nghĩ và có thể là những tiêu chuẩn để mỗi người chúng ta xét lại nếp sống của mình, sống sứ mạng truyền giáo, sống sứ mạng yêu thương bằng tình yêu của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh ngọc vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng vũ trời.
Thân ái chào các bạn. Tiếp tục những chia sẻ về con đường sống hạnh phúc, Đặng Thế Dũng xin đề nghị với các bạn hôm nay đề tài, hãy là giải pháp cho vấn đề. Trong hai lần qua chúng ta đã nói về vai trò của đau khổ trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, và chúng ta cần phải
có thái độ như thế nào đối với đau khổ. Hôm nay Đặng Thế Dũng mời gọi các bạn hãy suy nghĩ về đề tài, hãy là giải pháp cho vấn đề. Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, phải là nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích của kẻ khác, vì lợi ích của họ và để xây dựng. Đó là một lời khuyên của một vĩ nhân Công giáo. Vĩ nhân đó không ai khác là Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi thư Roma chương 15 câu 1 đến câu 2. Đặng Thế Dũng xin đọc lại lời khuyên của Ngài như sau. Mời các bạn chú ý lắng nghe. Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ và để xây dựng. Trong hoàn cảnh hôm nay, những lời trên có thể được nói một cách khác như sau. Sự thành công và hạnh phúc của mỗi người chúng ta hệ tại nơi thành tâm thiện chí mình muốn giúp cho người khác giải quyết vấn đề của họ, nâng đỡ người khác vượt qua được khó khăn đang gặp phải. Những con người thành đạt và hạnh phúc là những kẻ giải quyết được vấn đề. Một luật sư thành công là kẻ giải quyết được những vấn đề luật pháp. Một bác sĩ giỏi giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thể xác. Anh thợ sửa xe thì giải quyết được những vấn đề của chiếc xe. Mỗi người chúng ta hãy là những con người giúp đỡ những người yếu đuối hơn, giải quyết những vấn đề của anh chị em. Hãy là giải pháp cho vấn đề. Chúa Giêsu đến trong trần gian để giải quyết vấn đề căn bản nhất của mỗi người và mọi người là vấn đề nô lệ cho tội lỗi. Mỗi người và mọi người đều có vấn đề cần giải quyết, cần được giúp đỡ để giải quyết. Đó là vấn đề những tội lỗi của họ. Họ khao khát được giải thoát, được trở nên tự do, không bị hạn hẹp, không bị đè bẹp dưới gánh nặng những việc xấu mà họ không muốn nhưng cứ tiếp tục làm. Chúa đến và mang đến cho mỗi người giải pháp của Chúa. Giải đáp bắt đầu với bước thứ nhất. Các bạn biết bước thứ nhất này là bước gì không? Đó là sự tha thứ. Rồi bước thứ hai, giải quyết cơn đói tinh thần. Chúa mang đến cho họ chính thịt mình và máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi sống. Ta là bánh hằng sống. Bước thứ ba, giải quyết bệnh tật thể xác. Chúa dùng quyền năng của mình để chữa lành các bệnh tật. Chúa đi khắp nơi làm điều tốt, chữa lành tất cả những ai bị thần dữ ám hại. Chúa sai các môn đệ ra đi với quyền năng của Ngài để tiếp tục công việc của Chúa qua muôn thế hệ trong dòng lịch sử. Ngày hôm nay vẫn còn nhiều anh chị em chúng ta bị thần ô uế ám, bị nô lệ cho sự dữ. Và Chúa Giêsu đến để giải thoát họ được tự do. Chúa Giêsu đến trần gian để giải quyết vấn đề và những vấn đề của con người, của mọi người và của mọi người. Đám đông tuôn đến với Chúa Giêsu để nghe Chúa giảng dạy những mệnh lệnh của Thiên Chúa Cha và học nơi Chúa cách thức đối xử với anh chị em xung quanh. Những người môn đệ của Chúa trong dòng lịch sử và trong thời đại hôm nay, nếu thực hiện được tinh thần của Chúa Giêsu thì trở nên thật sự một Chúa Giêsu Kitô khác và do đó được con người đến với họ để được giúp giải quyết vấn đề và những vấn đề mà họ gặp phải. Chúa Giêsu mang đến cho con người sự sống đời đời, niềm vui, sự bình an, sự tha thứ, sự chữa lành bệnh tật tinh thần và thể xác, sự tự do. Mọi môn đệ của Chúa cũng được mời gọi làm như vậy. Các bạn thử tập điều này xem. Là chúng ta hãy lập danh sách những gì ta đã làm cho anh chị em, và hơn thế nữa, những gì chúng ta có thể làm với những tài năng Chúa ban cho. Chúng ta đang vui vẻ làm điều gì cho anh chị em xung quanh? Ta hãy chú ý đến chi tiết vui vẻ làm. Các bạn thử nhìn xem, trong ngày sống hôm nay, điều gì mà bạn vui vẻ làm cho người xung quanh bạn? Chúng ta đến trong đời không do ngẫu nhiên. Thiên Chúa có chương trình cho mỗi người chúng ta, cả trước khi chúng ta chào đời nữa. Nơi sách tiên tri Jeremiah chương 1 câu 5, chúng ta đọc được những lời Thiên Chúa mặc khải như sau. Trước khi ta tạo thành con trong bụng mẹ, ta đã biết con. Và trước khi con được sinh ra, ta đã thánh hóa con và đặt con làm ngôn sứ cho chư dân. Bất cứ điều gì Thiên Chúa thực hiện là để giải quyết một vấn đề. Mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng là một giải đáp cho một vấn đề. Thiên Chúa muốn thực hiện tương quan tình thương. Chúng ta nghĩ đến điều mà mình có thể mang đến cho anh chị em theo lệnh truyền của Chúa. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa trao phó cho một công vụ để phục vụ anh chị em, để giúp anh chị em giải quyết vấn đề và những vấn đề gặp phải. Cũng như Môi-sen ngày xưa được Thiên Chúa sai đến để giải quyết vấn đề của dân tộc Israel. Chúng ta hãy biến đổi đời mình thành một giải pháp cho người anh chị em đang gặp khó khăn. Chúng ta hãy mở rộng đôi mắt và con tim để nhìn thấy người anh chị em đang cần đến mình, và cũng thế để nhìn thấy rõ điều gì mình có thể đóng góp để giải quyết vấn đề được đặt ra. Hãy xây dựng cuộc đời chúng ta quanh sự đóng góp này, như Chúa Giêsu đã làm như vậy, và đã làm được như vậy một cách trọn vẹn. Đặng Thế Dũng, chúc các bạn được thành công, ít ra trong ngày hôm nay, hãy ý thức về điều này. Hãy là giải pháp cho vấn đề, hãy giúp anh chị em giải quyết vấn đề và những vấn đề gặp phải. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một Nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Mới đây, kết quả của một cuộc nghiên cứu xã hội học tại Hoa Kỳ cho thấy có đến 25% dân chúng Mỹ sống cô quạnh, không có ai để chuyện trò, tâm sự và tin tưởng. Tỷ lệ trên đây gấp đôi tỷ lệ được ghi nhận hồi năm 1985. Điều này cho thấy con số người Mỹ thầm lặng và cô đơn ngày càng gia tăng. Bà Lynn Smith Lovell, giáo sư xã hội học thuộc trường Đại học Duke, thành viên của nhóm nghiên cứu nói trên, nói rằng, hình ảnh những người vô vọng đứng trên mái nhà sau khi bão Katrina tràn vào New Orleans cho thấy họ là những người không quen với bất kỳ một người có xe hơi nào. Theo số liệu ghi nhận vào năm 2004, số người được hỏi về các quan hệ xã hội cho biết, người duy nhất mà họ gửi gắm tâm sự là người phối ngẫu. Điều này có nghĩa là, khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ, hay người phối ngẫu mắc bệnh, họ chẳng còn có ai đủ tin tưởng để mà trông chờ và nương tựa vào nữa. Hồi năm 1985, 2/3 những người được thăm dò ý kiến cho biết, ngoài gia đình, ít nhất họ còn có một người bạn thân. Đến năm 2004, con số này chỉ còn lại một nửa, nghĩa là con số những người láng giềng và quen biết ngày càng giảm sút. Trong cuốn sách có tựa đề Chơi bowling một mình, giáo sư Robert Putman thuộc trường Đại học Harvard, mô tả và phân tích hiện tượng sống cô đơn tách biệt trong xã hội Mỹ hiện nay. Theo ông, ngày nay người Mỹ giảm đi chơi chung ngoài trời đến 60%, giảm đi ăn tối chung với nhau đến 40% so với năm 1965. Ông cũng nhận thấy rằng thời gian di chuyển bằng xe hơi tăng thêm 10 phút. Trong khi đó, việc xây dựng và duy trì các quan hệ gia đình và xã hội lại giảm đi 10%. Theo các thống kê chính thức, vào năm 1950 chỉ có 5% người Mỹ có máy truyền hình. Nay con số này lên đến 95%. Và mặc dù truyền hình được xem là phương tiện thông tin đại chúng tuyệt vời nhất, nó lại là một trong những yếu tố làm cho người Mỹ ngày càng cô đơn hơn. Thân mến, những số liệu trên đây về một quốc gia được xem là văn minh và phồn thịnh nhất thế giới làm cho chúng ta xác tín rằng của cải vật chất và các tiện nghi văn minh càng làm cho con người xa cách và xa lạ với nhau hơn. Các phương tiện di chuyển ngày càng tối tân hơn, các phương tiện truyền thông cũng ngày càng tinh vi hơn, nhưng khoảng cách giữa lòng người không nhờ đó mà được thu ngắn lại. Con người đã có thể lên cung trăng và đang dự tính bay lên hỏa tinh. Nhưng vượt qua một hàng rào ngăn cách giữa hai ngôi nhà bên cạnh nhau, băng qua một con đường giữa hai khu phố, hay nói một lời với nhau khi đứng chung trong một thang máy, xem ra không phải là điều dễ dàng. Con người xa lạ với người khác, có lẽ bởi vì họ cũng trở nên xa lạ với chính mình. Thật thế, khi không còn thời giờ để tìm về với nội tâm, nhận ra chính bản thân, thì con người cũng chẳng màng đến sự hiện diện của tha nhân. Của cải vật chất và các phương tiện văn minh có thể gia tăng phẩm chất của cuộc sống, nhưng nó vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Càng giàu về vật chất, con người càng trở nên tha hóa, nghĩa là càng xa lạ với chính mình, và như vậy cũng xa lạ với người khác. Chúa Giê-xu đã xem sự nghèo khó là mối phúc thật nền tảng của mọi mối phúc thật. Đứng đầu 8 mối phúc thật là phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã sinh ra trong khó nghèo, lớn lên trong khó nghèo, và chết một cách trơ trụi, là để dạy chúng con rằng cuộc sống của chúng con chỉ có ý nghĩa và đáng sống là khi chúng con biết dốc cạn để trao ban và sống trọn vẹn cho tha nhân. Xin cho chúng con luôn biết ra khỏi bản thân để sống trao ban và yêu thương cho đến cùng.
những say mê tình thương, cho con biết tay yêu tình ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa,
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.